Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện giải trí V Radio. Sau đây, mời các bạn nghe tiếp phần 21 của cuốn Sức mạnh của tĩnh tâm. Phần 21. Thuận theo tự nhiên, đi trông nước chảy, ngồi nhìn mây trôi. Nắng nóng oi bức, đã lâu rồi trời không có mưa. Vườn cỏ trong chùa đều héo vàng. Sư phụ ơi, chúng ta hãy mau gieo chút hạt cỏ đi ạ. Bãi cỏ khô héo thế này trông thật sơ sát. Chú Tiểu nói với sư phụ của mình. Chờ trời mát một chút đã con ạ. Sư phụ xua tay, tùy thời. Đến tiết trung thu trăng tròn, sư phụ mua một bao hạt cỏ, bảo chú Tiểu đi gieo hạt. Đúng lúc ấy gió thu nổi lên. Chú Tiểu vừa gieo hạt, những hạt cỏ vừa theo gió thu bay đi. Như thế này không ổn đâu sư phụ ơi, rất nhiều hạt đã bị gió thổi bay rồi ạ. Chú Tiểu lo lắng kêu lên. Không sao đâu con, những hạt bị gió thổi đi đều là những hạt lép. Cho dù có gieo được xuống đất cũng không nảy mầm được, sư phụ nói. Tùy tính. Gieo hạt xong, chẳng bao lâu sau, đàn chim nhỏ bay tới bắt đầu mổ đám hạt vừa được gieo dưới đất. Ôi không xong rồi, đám hạt đều bị chim mổ sạch rồi. Chú Tiểu lo lắng, dậm chân kêu lên. Đừng lo con ạ, hạt rất nhiều, chim không mổ hết được đâu, sư phụ nói, tùy ngộ. Nửa đêm hôm ấy, có một trận mưa to chút xuống. Sáng sớm hôm sau, chú Tiểu hốt hoảng chạy vào thiền phòng nói với sư phụ. Lần này không hay thật rồi sư phụ ơi, rất nhiều hạt cỏ đã bị nước mưa xối đi rồi ạ. Không sao, nước mưa cuốn hạt cỏ tới đâu ở đó có thể nảy mầm, sư phụ nói, tùy duyên. Mấy ngày qua đi, chú Tiểu vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng trên mặt đất trơ trọi đã mọc lên rất nhiều những mầm cỏ nhỏ bé xanh mướt đáng yêu. Ngay cả những nơi không được gieo hạt cũng tràn ngập màu xanh. Chú vui sướng vỗ tay. Sư phụ cũng vuốt râu nói, tùy hỷ. Rất nhiều lúc, tâm trạng quá cố chấp giống như nắm chặt tay sẽ mất đi sự tự tại và bình tĩnh. Cuộc đời này vốn là một quá trình duyên đến duyên đi. Mọi cơ duyên đều là biểu hiện của sự kết hợp giữa các yếu tố tất nhiên và ngẫu nhiên. Đôi khi dường như số phận đang bỡn cợt với chúng ta. Ta càng ra sức muốn đuổi theo thứ gì, thì số phận lại càng khiến hy vọng của ta tiêu tan. Nếu ta không nhận thức được rõ bản chất của vấn đề, thì sẽ bị vướng vào vòng luẩn quẩn, không thể thoát ra được. Đám tơ vò cắt không đứt, gỡ không sạch, đang lùng bùng trong đầu ấy, cứ cuốn lấy khiến cho ta cuối cùng rơi vào cái bẫy do chính mình tự tạo. Còn người sáng suốt thật sự sẽ luôn biết thuận theo tự nhiên, biết đủ, luôn vui vẻ, không đòi hỏi điều gì vượt quá khả năng của mình. Đi ở vô ý, phiêu theo mây trôi, mây lặn trên trời. Yêu ghét không màng, nhàn ngắm hoa nở, hoa tàn trước sân. Thuận theo tự nhiên hoàn toàn không phải là sống cuộc đời bị động, cũng không phải chỉ biết khoanh tay thèm muốn viển vông, lại càng không phải ôm cây đợi thỏ, mà đó là một trí tuệ lớn hiểu rõ cuộc đời, bình thản đón nhận cuộc đời. Người biết sống thuận theo tự nhiên sẽ biết cách đối xử và trân trọng cuộc sống, biết ơn cuộc đời. Năm ấy, trước khi công viên Disney được hoàn thành, thiết kế đường đi trong công viên như thế nào cho hợp lý là vấn đề hóc búa, khiến giám đốc Michael phải đau đầu. Các phương án thiết kế được đưa ra trong suốt một thời gian dài nhưng đều không khiến ông hài lòng. Trong lúc không biết làm thế nào, ông đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là cho trồng thảm cỏ trên tất cả các khu đất trống, sau đó khánh thành khu công viên này. Mấy tuần qua đi, khi quay lại công viên Disney, ông ngạc nhiên và vui sướng khi phát hiện ra trong công viên đã xuất hiện mấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Những con đường nhỏ này vừa hay lại kết nối một cách hoàn hảo tất cả những địa điểm du ngoạn trong công viên với nhau. Ông vội gọi người phụ trách công trình này lại để hỏi xem rốt cuộc là bậc thầy kiến trúc nào đã làm ra phương án thiết kế lý tưởng này. Người phụ trách công trình nghe xong cười lớn và nói: "Thực ra chẳng có bậc thầy thiết kế nào cả. Những con đường nhỏ này đều là do khách tham quan tự tạo ra." Trong cuộc sống có rất nhiều thứ không thể đòi hỏi. Những sự vật quá chăm chút lại thường đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Có phải nhiều khi bạn cũng nhận thấy rằng những thứ bạn cố theo đuổi thì sẽ rất khó có được, còn những điều đẹp đẽ rực rỡ mà bạn chưa từng dám mong đợi thì lại không hẹn mà gặp vào những lúc vô tình. Con người thường hy vọng có thể ngộ ra được chân lý, nhưng đến cuối cùng lại bị rơi vào mê cung, khiến cho ngày càng cảm thấy mông lung hơn. Vậy thì sao chúng ta không lấy lại tâm hồn thẳng thắn, thuận theo tự nhiên, chưa biết chừng có thể có được chân lý một cách dễ dàng. Học cách thuận theo tự nhiên, có lẽ cuộc sống sẽ có thể mang lại cho bạn những thu hoạch không ngờ tới, giống như người tiều phu trong câu chuyện dưới đây. Có người tiều phu nọ tính vốn ngờ nghệch. Một hôm anh ta lên núi đốn củi, phát hiện cách mình không xa có một loài vật mà từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấy. Vì tò mò, anh bước tới hỏi con vật kỳ lạ ấy: "Ngươi là gì vậy?" Con vật trả lời: "Tôi tên là Lĩnh Ngộ." Người tiều phu nghe xong liền nghĩ: "Bây giờ thứ mình đang thiếu chẳng phải là lĩnh ngộ sao? Sao ta không bắt nó về nhỉ?" Không ngờ lĩnh ngộ đã mở miệng nói trước: "Có phải anh muốn bắt tôi không?" Người tiều phu giật nảy mình: "Sao nó có thể đoán được mình nghĩ gì nhỉ? Hay là mình cứ tỏ vẻ không để ý, sau đó nhân lúc nó không đề phòng thì bắt lấy nó?" Lúc ấy lĩnh ngộ lại nói: "Anh muốn làm ra vẻ không để ý để lừa tôi, sau đó nhân lúc tôi không chú ý thì bắt tôi chứ gì?" Người tiểu phu thấy mọi suy tính trong lòng mình đều bị lĩnh ngộ nhìn thấu thì cảm thấy vô cùng tức giận. Đúng là đáng ghét, sao mình nghĩ cái gì nó cũng đoán ra được hết vậy? Không ngờ điều này cũng bị lĩnh ngộ nắm được. "Nhất định là anh đang tức giận vì tôi biết được suy nghĩ của anh đúng không?" Thấy đấu trí với lĩnh ngộ không ăn thua, người tiều phu tự nhủ: "Những gì mình nghĩ trong lòng chẳng khác nào tấm gương phản chiếu, hoàn toàn bị lĩnh ngộ nhìn thấu. Mình nên hoàn toàn bỏ nó sang một bên để chuyên tâm vào việc đốn củi. Vốn dĩ mình lên núi là để đốn củi chứ có phải để bắt nó đâu." Nghĩ đến đây, anh tiểu phu quyết định không bận tâm tới lĩnh ngộ nữa, cầm lấy cây rìu của mình và chuyên tâm đốn củi. Không ngờ trong một phút không cẩn thận, do tay không nắm chặt cán rìu, nên cây rìu bất ngờ rơi xuống đầu lĩnh ngộ. Thế là lĩnh ngộ đã bị người tiểu phu bắt được một cách dễ dàng.